vì mình thấy cái cảnh đời khổ và muốn ra khỏi cái khổ thế gian, cho nên cạo đầu tu hành. Và cạo đầu tu hành chính là gì? Chính là phá cái bi trí nguyện. Cái thứ ba này, trường phần tu tập, là nó đối với lớp thứ 9 ở trước. Lớp thứ 9 là tạo các nghiệp thiện ác. Bây giờ thay vì tạo các nghiệp thiện ác thế gian, thì mình sẽ đem thân tâm này tu tập năm hạnh: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và chỉ quán. Ở đây không nói thiền định mà nói chỉ và quán. Lát nữa sẽ về sau có chỗ giải thích. Chỉ là dừng các cái vọng niệm, còn quán là quán các cái nhân duyên sanh diệt, quán xét những cái lý lẽ chân thật, ví dụ như là quán nhân duyên hay quán vô thường, quán khổ, vân vân. Tu bố thí cũng vậy. Bố thí không phải chỉ có cho của, ví dụ như mình người tu thì mình đâu có tiền của để cho, thì sẽ có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Như khi mình có thể giảng dạy cho người khác gọi là pháp thí, mà nếu mình không có, chưa có giảng dạy mà mình chỉ cần nói cho người khác nghe một vài cái điều trong việc tu tập, đó cũng là pháp thí. Còn cái vô ý thí là cái mà tất cả chúng ta đều làm được, chỉ có mình làm hay mình chịu làm hay không thôi, là cho mọi người cái sự không sợ hãi. Mình làm sao mà không có ai phải e ngại sợ khi bước tới gần mình, đó cũng là bố thí vô ý. Rồi khi người ta cần mình giúp cái gì, người ta cần, người ta sẵn sàng tới nhờ mình mà không ngại, đó cũng là vô ý thí. Thì cái này mình đều có thể làm được. Trì giới không phải chỉ là những cái giới thô về thân khẩu, mà phải trì giới luôn cả ý. Cái này thì rất là khó, nói nghe thì dễ mà thật sự làm không dễ. Tới nhẫn nhục, nhẫn nhục nghe thì dễ nhưng mà có dễ không? Nó có hai thứ nhẫn, gọi là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Ví dụ như trời nóng trời lạnh mà mình nhẫn cái nóng cái lạnh thì gọi là sanh nhẫn, còn nhẫn những cái thương tổn phiền não công việc gọi là pháp nhẫn. Đôi khi có những cái điều nó nhỏ nhặt nhưng mà nó xúc não, nó chạm tới cái ngã của mình, cái mình đùng đùng trong bụng mà mình nhẫn cho được cái điều đó. Ở đây mà mình ở Đà Lạt quen á, quý vị mà đi về Sài Gòn trong những cái ngày tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì sẽ thấy nó nóng kinh khủng lắm. Thì lúc đó cũng không phải dễ để mà nhẫn, nếu mà mình không quen mình sẽ thấy nóng bức khó chịu. Tới tinh tấn, những cái này nghe rất là dễ mà không dễ nha. Quý vị mà ở thất á, thì sẽ biết, hoặc là mình nhập thất một mình, khi mình ở trong chúng nghe khuya thức chúng một cái á, là phải gấp gấp dậy không kịp mà cuốn mùng thì lên trễ bị rầy, cho nên mình không có một phút nào để mà mình lưỡng lự trên cái đơn hết, nó khỏe. Còn khi mình được ở riêng nơi thất, hoặc khi mình nhập thất có mình là cái thức chúng rồi, cái nó ôi cha sao bữa này nhức đầu quá, cái muốn dụi xuống nằm thêm một chút nữa, mà tại lúc đó không có ai hết, thì khi đó mình mới thấy là tinh tấn không dễ. Tới chỉ quán là hai cái phương pháp thiền, và mình tùy phần để tu tập. Tùy phần có nghĩa là trong năm món này, tùy cái căn cơ của mình sẽ tu cái này hoặc tu cái kia, hoặc là tu tất cả để tăng trưởng tốt tinh. Những cái này nếu mình nghe như là một bài học không dính dáng tới mình thì nó sẽ không có thấm, mà mình phải thấy là đây là công việc mình phải làm, đây là bước thứ ba trên con đường trở về nhà của mình. Cái phát đi trí nguyện mình đã phát chưa, thì cô nghĩ trong chúng ta đều đã có, phải không? Cái chỉ nguyện này quan trọng lắm nghe, là mình phải có một cái nguyện như là ngày xưa Đức Phật vậy đó. Ngài trong các cái tiền thân của Ngài, Ngài làm khi thì này, khi thì kia, mà trong tất cả đều thực hành cái hạnh lợi tha giúp người. Đó là nguyện. Thì mình cũng vậy. Rồi ở đây phải tu năm cái hạnh này, mình đều nên tu. và đây là việc làm của mình. Thứ tư, tâm đại Bồ Tát từ đây hiển pháp. Cái lớp thứ tư này nó đối với lớp thứ tám ở trước. Em lật lại coi lớp thứ tám là vì chấp thân tứ đại cho nên có tham, có sân, có si, có tam độc. Thì bây giờ do cái tâm đại Bồ Đề hiển pháp mà nó sẽ khai phát ba thứ tâm đối ngược lại với ba cái độc. Hồi nãy tham sân si thì bây giờ sẽ khai phát ba tâm. Thứ nhất là trực tâm. Trực tâm là gì? Trực tâm nói gọn là vô niệm, là thẳng, đi thẳng. Mà đi thẳng chỉ có một lối duy nhất là vô niệm. Nghĩa là sao? À, có một cách diễn dịch khác là hằng nhớ chân như. Đó là trực tâm. Chân như là cái gì mà nhớ? Trong Pháp Bảo Đàn thì gọi là niệm chân như. Vô niệm là niệm chân như, là hằng nhớ chân như. Còn muốn biết chân như là cái gì thì cái này thì không có giải thích được. Mỗi một người tự nhớ cái chân như của mình, tự nhớ chân như chứ không có giải thích được. Đó là trực tâm. Tâm thứ hai là thâm tâm. Thâm tâm có nghĩa là tu hạnh lành. Thâm là sâu, mà muốn sâu phải có hạnh mới sâu, còn giải thì nó không sâu. Thành ra khi mình học mình hiểu nhiều mà mình không có đi vào trong các hạnh thì cũng như cái cây, nó đã có rễ có thân mà rễ không bám sâu thì qua một trận gió vườn mình có mấy cây hồng ngã, phải không? Dù là đó là những cây hồng đã cao lớn, đã có trái mấy năm, mà khi rễ không sâu, đất lở cây ngã. Cho nên sau trực tâm phải là thâm tâm. Dù nói là trực tâm là thẳng vô niệm, mà gốc rễ không sâu, không biết tu hạnh lành thì cái đường tu của mình vẫn không vững chắc. Thì em thấy cái tầm quan trọng của nó. Thâm tâm là ưa thích tích chứa hạnh lành, làm các hạnh lành. Và khi chúng ta đọc cái tiền thân Đức Phật thì em sẽ thấy mấy quyển, phải không? 14, 16 quyển truyện tranh và mấy cái bộ kinh đó đều nói về nguyên cả những cái cuộc đời trước của Đức Phật tích chứa hạnh lành, nhờ vậy mới thành một vị Phật. Thành ra khi mình được ở trong chúng là một cái duyên để cho mình tích chứa hạnh lành. Rồi có duyên sự gì đi về nhà thì mỗi một bước đi ra, mỗi một lần tiếp xúc với ai cũng đều là một cái duyên cho mình tích chứa hạnh lành. Thành ra cả một cái đời sống của mình từ sáng tới tối đều là những cơ hội cho mình làm việc lành, cho mình đem niềm vui tới cho người. Thì khi mà mình có được một cái nhìn, cái nghĩ như vậy thì mình sẽ thấy cái cuộc đời của mình, của người chung quanh nó khác. Thứ ba là đại bi tâm. Cô nhắc lại, thứ nhất là trực tâm là vô niệm, thứ hai thâm tâm là tu hạnh lành, và thứ ba đại bi tâm là cứu khổ chúng sanh. Gọi là đại bi là một cái lòng bi rất lớn, là vì muốn trừ khổ cho tất cả chúng sanh, không phải trừ khổ cho một người, hai người mình thương, mà trừ khổ cho hết chúng sanh, cho nên gọi là tâm đại bi. Thì một người tu Phật phải có cái tâm này. Còn nếu không thì mình như một người đời thôi. Một người mẹ vẫn hy sinh được cho con, phải không? Ít ra trong gia đình họ, họ sẽ lo lắng và thương yêu được mười mấy người của thân tộc bà con họ. Thì người đời vẫn làm được. Nhưng mà người đời không thể thương và hy sinh hết cho chúng sanh. Chỉ có những người đi trên con đường Phật đạo mới thương hết chúng sanh và muốn nhổ cái gốc khổ cho tất cả chúng sanh. Đây là tâm đại đi. Cái lớp thứ tư này nó ngược với cái lớp thứ tám trước là trừ tam độc. Như vậy để nhổ ba cái tham sân si, chúng ta phải tu ba hạnh này. Thì ai trong chúng ta cũng đều ngán tham sân si hết. Thì thôi bây giờ mình sẽ không có nhổ tham sân si nữa,